tiên phan bảo những người hiếu trung rằng ta phụ trợ một cha chúng gì sức nhắc lên mỗi người trẻ trung nhân.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng: người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói: ông ấy bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong 30 ngày gọi là to lên, chúng ta đang ở trong 30 ngày gọi là tĩnh tâm Tết tại giáo điểm Tin Mừng. Và trong 30 ngày tĩnh tâm Tết này, chúng ta lại có một tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, gọi là cầu nguyện cho việc hiệp nhất Kitô hữu. Những người tin vào Đức Kitô được hiệp nhất với nhau. Thưa anh chị em, nói về hiệp nhất, ngược với hiệp nhất, đó là ngược với hiệp nhất. Hiệp nhất tức là đoàn kết. Vậy thì ngược với hiệp nhất, ngược với đoàn kết là
chia rẽ.
Chia rẽ. Chúng ta thấy trong một quốc gia cũng hay có những cuộc chiến tranh gọi là huynh đệ tương tàn, cuộc chiến giữa miền Nam với miền Bắc, và những người mà đi xâm chiếm nước khác, đi đô hộ nước khác, đi xâm lăng nước khác thì luôn luôn dùng chính sách gọi là chia để trị, chia ra làm cho người ta chia rẽ, chia cắt ra để mà cai trị cho nó dễ dàng. vì hợp quần nên sức mạnh. Một người không mạnh thì hai người không mạnh thì ba người, và càng nhiều người hợp lại với nhau. Ví dụ như là buổi trưa hôm nay chúng tôi khênh cái chuông để tặng cho một giáo xứ ở bên Campuchia. Chúng ta thì nghèo, nhưng mà bên Campuchia một vị giám mục ở Campuchia viết một cái lá thư về giáo điểm tin mừng, nhờ một ông trùm cầm đến nói rằng là bên đó họ còn nghèo lắm, xin tài liệu lòng thương xót Chúa, xin 100 cái máy rồi mấy trăm tấm ảnh. Chúng tôi đã cho xong rồi, mấy tài liệu xong hết. Ngài bảo cần một cái chuông để cho người ta nghe tiếng chuông và đến thức tỉnh người ta. Nói là giáo điểm con còn có một cái chuông bé lắm, nó kêu giống như là chuông karem dịch tới kèn kèn kèn, nhưng mà có còn một cái chuông chúng con chưa có dựng nên được vì chưa có tháp, mà muốn có tháp thì phải có phép, chưa được thôi chúng con nhường lại cho Đức Cha cái chuông. Thế là sáng nay Ngài vui quá, Ngài cho người đến chở ngay cái chuông đi. Hai người ra khiêng không được, ba người khiêng không được, bốn người khiêng không được, năm người, sáu người, mười người khiêng được không? Được. Nếu mà một người khiêng cái chuông thì không thể lên xe được, nhưng mà mười người, mà mười người ấy mà khiêng cái chuông ấy, thì phải mười người ấy phải gọi là nhất trí với nhau, một hai ba lên thì mới lên được. Còn nếu mà mười người khiêng cái chuông, người thì bảo lên, kẻ thì bảo xuống, lên nổi không? Không. Người thì bảo là nhấc, người thì bảo thả, lên được không? Không. Cho nên muốn được có sức mạnh vậy thì mọi người phải hợp với nhau, hợp nhất với nhau mới lên được sức mạnh. Cái chuông đã trở sang Campuchia rồi. Vui không? Mình không có chuông mà mình nhường cái chuông cho người khác để tiếng chuông từ Campuchia vọng về tới Việt Nam được không? Để lòng thương xót Chúa từ giáo điểm tin mừng bay sang tới Campuchia được không? Rồi tôi gửi theo, có một sơ đi theo, sơ xin sách, máy ảnh, chúng tôi gửi hết. Có cái gì có thể giúp được chia sẻ với anh chị em Việt Nam ở bên Campuchia thì chúng tôi sẵn sàng để lòng thương xót Chúa được sang tới Campuchia, rồi qua bên Lào. Nếu một số anh chị em bên Lào không đọc được tiếng Việt thì chúng tôi nhờ người ta dịch lời kinh lòng thương xót Chúa sang tiếng Lào, rồi in bằng sang in sách rồi gửi tặng cho anh chị em bên Lào để họ cũng lần hạt được. Vui không?
Vui.
Vui không?
Vui.
Đấy, tiếng chuông nó phải được vang vọng và đem đi khắp mọi nơi. Thế thì làm sao mình làm được chuyện đó nếu mà không có sự hợp nhất của anh chị em giáo điểm tin mừng, nếu mà không có sự đóng góp chia sẻ của anh chị em giáo điểm tin mừng ở khắp mọi nơi về đây, trong nước cũng như ngoài nước, người có đạo Công giáo cũng như những anh chị em tôn giáo bạn, những người tin cũng như người chưa tin đều hiệp nhất với nhau để thực hiện tình yêu thương. Như chúng ta thấy là ngày xưa mà người Pháp họ sang cai trị Việt Nam mình, họ đô hộ đất nước Việt Nam 101.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Nội chiến là năm Bắc chiến đánh nhau, rồi thì đất nước bị chia cắt làm Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Người Pháp họ muốn cai trị đất nước Việt Nam này thì họ chia ra là Bắc Kỳ, rồi Trung Kỳ, rồi Nam Kỳ. Mà trong một đất nước cùng một ngôn ngữ, cùng một phong tục tập quán, nhưng mà họ đi họ chia ra, rồi mỗi miền bắt đầu có một giọng nói cũng tiếng Việt Nam đó, mà cái giọng riêng, rồi phong tục tập quán riêng, rồi cái gì cũng riêng riêng. Cuối cùng thì Bắc Kỳ với Nam Kỳ có ngồi ăn cơm chung được với nhau không? Không. Rồi Trung Kỳ với Nam Kỳ có ngồi nói chuyện được với nhau không? Không. Coi nhau như kẻ thù. Họ cố tình họ làm như vậy. Thậm chí ngày xưa tôi còn bé, biết ông các ông bà, anh chị em có nhớ cái câu mà họ vẫn nhồi vào đầu mình không? Bắc Kỳ ăn cá rô cây, còn xương để lại, Nam Kỳ ăn cho. Có không? Có không? Có không? Tại vì chúng tôi là dân miền Bắc, Rồi ở chung với mấy cái bạn của chúng tôi là người miền Nam, dân Sài Gòn chính cống, còn chúng tôi là Bắc di cư mà. Mặc dù sinh ở miền Nam nhưng mà gốc bố mẹ vẫn miền Bắc đi vô đây, còn tôi thì sinh ở miền Nam. Nhưng mà gặp mấy người miền Nam mà chính cống ở đây nó bắt nạt mình, cho nên mình không đánh lại nó, vừa chạy nó đánh cho chạy, chạy nhưng mà vẫn quay lại. Bắc kỳ ăn cá rô cây còn xương để lại, Nam kỳ ăn cho, nó lấy đá nó liệng cho mà chạy quá, chạy quá. Thì chúng ta thấy là ngay từ bé người ta cứ nhồi vào óc mình những cái tư tưởng là cái gì cũng của riêng mình, miền của mình, rồi nhóm của mình, rồi thì vùng của mình. Nó cứ chia cắt ra như vậy, làm cho người ta chia rẽ chứ không hợp nhất được với nhau. Và mục đích là người ta chia để mà người ta trị, gọi là chia để trị. Cứ cắt nhỏ ra thì cái sức mạnh nó giảm hẳn đi, đúng không? Còn nếu mà để cả 10 người nó họp nhau lại thì nó mạnh lắm. Bây giờ 10 người đó họp nhau sức mạnh quá, cho nên họ bắt đầu họ mới thọc gậy bánh xe, họ mới đầu họ đi ném đá giấu tay, họ nói xấu người này, rồi người này nói xấu người kia, làm cho 10 người ấy, 10 người ấy ta gọi là 9 người 10 ý, có không? 9 người mà tới 10 ý, cho nên mỗi người một ý, không ai chịu ai cả. Có một nhóm có 9 người mà tới 10 ý thì còn làm ăn được cái gì nữa, thưa anh chị em. Vì vậy mà trong bài đọc một sách Samuel, sau khi mà Saul đã không vâng lệnh của Thiên Chúa thì Chúa loại bỏ Saul. Mặc dù chính Chúa đã nói tiên tri Samuel là sức dầu phong cho Saul làm vua, Chúa chọn Saul không phải vì Saul tốt lành gì, nhưng vì Chúa yêu thương, Chúa chọn Saul. Rồi Saul được thành công, nhưng rất tiếc Saul đã không vâng lệnh Chúa. Tưởng rằng mình làm vua, tưởng rằng mình làm vua thì mình muốn làm gì thì mình làm, không vâng lệnh Chúa nữa. Cho nên Chúa đã loại bỏ Saul và chọn ai lên thay Saul? Giuse á, chọn ai? Chọn ai? David. Chịu khó học kinh thánh, nhớ nhớ một chút, anh chị em mình cũng phải có một chút ít kiến thức về kinh thánh. Chúng thôi rồi học kinh thánh mà cứ nghe lời Chúa chẳng nhớ chẳng hiểu tí gì thì chết. Sau khi loại bỏ Saul rồi thì Chúa chọn ai? David. Mà Chúa chọn David cũng lại là một người mà không phải là tài giỏi hay đẹp trai gì cả, như là một cái thằng chân chiên. Rồi Chúa chọn David, rồi David lên làm vua thay cho Saul. Và khi David lên làm vua thay Saul thì lúc đó đất nước Israel cũng bị chia đôi, miền Bắc và miền Nam. Bắc là thuộc về Israel, miền Nam là thuộc về Judea. Miền Bắc với miền Nam, Israel với Judea, hai bên cũng chẳng có chịu ngồi với nhau, hai bên cũng lại chia rẽ nhau. Nhưng mà khi David lên làm vua thì những tỉnh thành, những vùng ở miền Israel và miền Bắc đến nói với David rằng: chúng tôi công nhận ông làm vua của chúng tôi, và tất cả đất nước đều hợp nhất với nhau, và David lên làm vua, chọn Sion, tức là thành Jerusalem, làm thủ đô. Họ chiếm được thành Sion, mà lúc đó thành Sion là ở trên một ngọn núi rất là khó chiếm, và những kẻ thù nói rằng ngạo nghễ và nói rằng không đời nào mà David có thể chiếm được cái thành Sion này. Nhưng có Thiên Chúa phù trì, David đã chiếm được thành Sion và đặt đó làm thủ đô của đất nước Israel, bây giờ là Jerusalem thủ đô. Rồi từ đó David được Chúa phù trì, được Chúa đồng hành, được Chúa phù giúp, cho nên David đã là một vị vua, gọi là vua thánh David, đã trị vì nước Israel, làm cho người dân Israel được ấm no, được hạnh phúc. Nhưng sau đó cũng như Saul, David lại cũng sẽ phạm tội và bị Thiên Chúa cảnh cáo trừng phạt. Thôi cái đó để tập sau nói tiếp. Đó, bây giờ nghe tới đây đã, nghe tới đây để thấy được rằng là cái việc chia rẽ làm cho đất nước suy yếu. chia rẽ làm cho một nhóm không thể hoạt động được, chia rẽ làm cho gia đình, cho cộng đoàn bị tan nát. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói rõ ngay cả Satan, nước của Satan, nước của ma quỷ, Satan cũng không chia rẽ. Vì nếu mà ma quỷ tự chia rẽ thì nước của ma quỷ cũng sẽ bị tàn. Nếu mà Satan, ma quỷ tự chia rẽ với nhau thì ma quỷ, Satan cũng không có tồn tại được. Cho nên chính Satan không thể diệt Satan được. Vì lý do những người luật sĩ, những người biệt phái nói với nhau rằng ông này nhờ bàn tay của Beelzebul. Beelzebul cũng có nghĩa là Satan, có nghĩa là quỷ vương, là chúa quỷ. Nhờ bàn tay của quỷ vương, nhờ bàn tay của Satan mà trừ quỷ. Anh chị em nghe có hợp lý không? Satan mà lại một người khác lại nhờ bàn tay của Satan mà trừ quân của Satan, có hợp lý không? Không. Chứ bảo nếu mà Satan mà tự diệt Satan mà diệt Satan thì nước của Satan, nước của ma quỷ nó cũng tan. Cho nên là không thể có chuyện một đất nước, nước của ma quỷ mà lại nhờ bàn tay của một người ở bên ngoài nước của ma quỷ là Chúa Giêsu, rồi lại Chúa Giêsu lại nhờ cái bàn tay của quỷ vương mà lại trừ những con quỷ này, thì không thể xảy ra được chuyện đó. Satan nó cũng không ngu gì nó làm chuyện đó, vì nếu mà nó làm chuyện đó thì nước nó cũng bị tàn nát. Chia rẽ là tàn nát, đoàn kết là sức mạnh, còn chia rẽ là tàn nát. Cho nên Satan nó không thể làm chuyện đó. Vậy mà người ta dám nói rằng Chúa Giêsu nhờ bàn tay của chúa quỷ Beelzebul, Satan mà trừ quỷ. Nghe đến đây chị em thấy buồn không? Buồn không? Tại sao buồn? Buồn ngủ á? Trời nó riu dễ buồn ngủ lắm á. Buồn không? Trả lời buồn không? Lý do không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Biết vì sao chưa? Biết vì sao mà buồn chưa? Không biết à? Đây nha, một Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến thấy con người bị ma quỷ khống chế, bị ma quỷ làm cho đau khổ như vậy. Chúa trừ quỷ câm, Chúa trừ bao nhiêu người bị ma quỷ nó khống chế. Đáng lẽ người ta phải tôn vinh ngợi khen lòng thương xót Chúa. Đằng này chỉ vì ghen tị, chỉ vì đố kỵ, ghen tị với Chúa Giêsu, đố kỵ với Chúa Giêsu, vì họ không làm được như Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu không về phe với họ, cho nên họ cắt nghĩa xấu cho mọi việc làm của Chúa Giêsu. Dù Chúa Giêsu làm một việc công minh, quang minh, chính đại, mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà những kẻ xấu thì cho rằng không phải là do quyền năng của Thiên Chúa mà trừ quỷ, mà ghen tương đố kỵ, bảo rằng ôi có cái gì lạ đâu, ông ta nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ, vậy thì Chúa về phe với ai? Trả lời, nếu mà họ nói như vậy thì họ kết luận rằng Chúa về phe với ai? Ma quỷ. Vì nhờ bàn tay của ma quỷ, có phải là về phe với ma quỷ không? Có không? Anh chị em nhờ bàn tay của giang hồ thì về phe với ai? Anh chị em nhờ bàn tay của du đẳng thì nhờ về phe với ai? Anh chị em nhờ bàn tay của năm cam thì về phe với ai? Mình nhờ ai? Tức là mình về phe của người đó, đúng không? Vậy anh chị em đến đây nhờ bàn tay của ai? Mạnh lên, giơ cao tay lên. Anh chị em đến đây nhờ bàn tay của ai? Vậy thì anh chị em về phe với? Về phe với Thiên Chúa có nghĩa là không về phe với? Đúng rồi. chỉ có chọn một trong hai thôi, không thể chọn vừa Thiên Chúa vừa ma quỷ được. Nếu anh chị em đến đây nhờ bàn tay của Thiên Chúa mà chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, nhờ bàn tay của Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, thì anh chị em về phe với to lên như mạnh lên, thì anh chị em về phe với mà về phe với Thiên Chúa thì dứt khoát là không về phe với. Bây giờ Thiên Chúa là tay phải, ma quỷ tay trái, coi anh chị em giơ tay nói đúng không nha. Lời nói việc làm phải đi đôi với nhau. Chúng ta đến đây là được ơn chữa lành là nhờ bàn tay của, mà bàn tay của Thiên Chúa thì Chúa chúc lành cho chúng ta, Chúa chúc lành cho chúng ta, đó là bàn tay của mà có những người đưa tay móc túi người khác, đó là bàn tay của đúng rồi. Có những người đến đây cũng giơ tay lần hạt, nhưng mà tay phải lần hạt, tay trái móc điện thoại của người khác, đó là bàn tay của. Có những người đến đây chắp tay lên rước lễ, nhưng mà lấy khuỷu tay hít người khác để mình dành, mình lên rước lễ trước người khác, mình xô đẩy người khác, đó là bàn tay của. Mặc dù mình rước lễ nhưng mà mình vẫn thuộc về. Còn mình rước Chúa, mình khiêm tốn nhường nhịn mọi người thì mình thuộc về. Đó, thấy rõ không? Rất rõ, rất rõ. Một bên là Thiên Chúa, bên là ma quỷ, rất rõ. Cho nên phải nhờ bàn tay của Thiên Chúa mà chữa lành cho anh chị em. Nhân tiện nói về nhờ bàn tay của Thiên Chúa chữa lành cho anh chị em, thì chỉ có Chúa mới là đấng chữa lành. Chúa là đấng trừ quỷ, Chúa là đấng chữa lành. Và bàn tay của Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và dầu lòng thư xót, cũng sờ chạm đến anh chị em, cũng chữa lành cho anh chị em. Còn chúng tôi, một dụng cụ bất toàn, một con người bất xứng, một con người tội lỗi, không thể chữa lành cho anh chị em được đâu. Anh chị em đừng đến đây mà kiếm trà long để mà chữa lành, không có đâu. Anh chị em đến đây kiếm một ông trà long tội lỗi, yếu đuối, nhặt rác thì có. Chứ còn đi kiếm một ông trà long để mà chữa lành cho anh chị em thì không có. Vì chỉ có bàn tay của mới chữa lành cho anh chị em. Cho nên khi mà lên để đón nhận việc chữa lành và chúc lành qua nghi thức đặt tay, thì anh chị em nhớ rằng Chúa nói lòng tin của anh chị em, lòng tin của con cứu chữa con. Con tin thế nào con sẽ được như vậy. Con tin thế nào con sẽ, lòng tin của con sẽ, mãi lên, lòng tin của con sẽ, con tin thế nào con. Vậy thì anh chị em đến đây với tất cả lòng tin, với tất cả lòng tín thác vào bàn tay của Thiên Chúa, chứ không phải bàn tay của con người, không phải bàn tay của cha long hay bàn tay của ai cả, mà bàn tay của Thiên Chúa. Chúa có thể dùng bàn tay của con người để mà chữa lành cho anh chị em. Chúa có thể dùng bàn tay của bác sĩ để chữa lành cho anh chị em. Chúa có thể dùng cái máy 365 bài giảng mà một số anh chị em nằm nghe và tin tưởng, Chúa cũng chữa lành cho anh chị em. Chúa có thể dùng cả cái cuốn sách Con Đường Tín Thác, anh chị em nghe, đọc và nghe, rồi anh chị em tin vào Chúa, Chúa chữa lành cho anh chị em. Chúa có trăm phương nghìn cách chữa lành. Còn khi anh chị em lên, nhớ rằng chúng tôi chỉ đặt tay trên đầu để cầu nguyện cho anh chị em. Lúc đó anh chị em phải đặt tất cả niềm tin tưởng, phải cầu nguyện. Chứ đừng có lúc đó lên rồi cứ trai đặt tay trên đầu, trên trán, trên lưng, trên chân của con. Cái đó không cần thiết và cái đó không có hợp lý. Và anh chị em đừng bao giờ yêu cầu chúng tôi làm chuyện đó nha. Đừng có lên trai đặt tay trên lưng con, đặt tay trên chân con, con đau mũi sổ đầu. Không. Vì khi mình tin tưởng đặt tay trên đầu, có nghĩa là toàn thân mình, cả thân xác và linh hồn mình, xin Chúa chữa lành toàn thân xác và linh hồn của con. Quyền năng của Chúa đâu có cần phải đặt đâu thì mới khỏi đó, đặt đau đâu thì đặt đó, không cần thiết. Và như vậy người ta dễ cho rằng chúng ta là mê tín, là nhảm nhí. Người ta chưa kể là không thể đặt chỗ nào trên cơ thể con người cũng có thể đặt được, không thể làm như thế được. Cho nên kể từ hôm nay chúng ta nhớ rằng bàn tay của Thiên Chúa sờ chạm đến chúng ta, và chúng tôi chỉ làm nghi thức đặt tay trên đầu của anh chị em, như là Chúa nói các con đặt tay và chữa lành, quyền năng của Chúa Thánh Thần làm chuyện đó chứ không phải của con người. Cho nên chúng ta đừng để cho ma quỷ, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị tin nhảm nhí không đúng, rồi cũng làm cho chính chúng tôi cũng dễ bị cám dỗ là kiêu ngạo, tưởng rằng mình có thể chữa lành cho người ta, đặt chỗ này đặt chỗ kia cũng dễ bị cám dỗ như vậy lắm. Thưa anh chị em, chúng ta đừng để cho ma quỷ nó xâm chiếm vào cái công việc tốt lành, thánh thiện, đạo đức này của người lên cầu nguyện đặt tay chữa lành, để tất cả quy về quyền năng của Thiên Chúa và bàn tay của và Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành. Chúa Thánh Thần là đấng tác động, là đấng sức dầu trên người đặt tay cũng như kẻ được đặt tay trên đầu, mà chữa lành toàn thân xác và cả linh hồn, con người toàn diện. Này anh chị em đến đây, có phải mình chỉ muốn xin nhức đầu là khỏi, là xin Chúa cho mình khỏi nhức đầu rồi mình đi về, đúng không? Không đúng. Vì nếu mình nhức đầu rồi mai có đau chân không? Mai có sổ mũi không? Rồi mai có đau bao tử không? Rồi mai có tội lỗi không? Có, thấy không? Cho nên mình đến đây là xin Chúa cứu độ con, xin Chúa cứu chữa con, toàn thể con người con, cả thân xác và linh hồn. Chứ không phải chỉ chơi nhức đầu quá, chơi sổ mũi quá, chơi đau ngón tay quá, chơi đau gót chân quá, nghĩa là tôi sợ gót chân. Đâu có được như vậy. Cho nên là anh chị em đừng bao giờ để cho ma quỷ nó làm cho mình bị dừng lại ở khía cạnh vật chất, ở khía cạnh thể xác. Vì Chúa cứu độ là cứu độ con người toàn diện, cả thân xác và linh hồn. Cho nên mình tin rằng là khi mà con lên để được đặt tay cầu nguyện thì chính Chúa sở chạm đến con, quyền năng của Chúa Thánh Thần rợp bóng trên con, và Chúa cứu con, Chúa chữa con là cả toàn thân xác và linh hồn của con nữa, chứ không phải chỉ có cái mũi, chỉ có cái tai, chỉ có cái móng chân hay là cái bả vai. Có, nhớ không ạ? Nhớ không? Nhớ không? Đó, cho nên mình làm như vậy thì cái việc mà nghi thức đặt tay đó là một nghi thức thiêng liêng, nghi thức thiêng thánh. Mà những anh chị em ngoại đạo họ đến, những anh chị em tôn giáo bạn họ đến thì mình phải cắt nghĩa cho họ, mình dẫn họ đi thì phải nói cho họ hiểu như vậy. Là anh chị em đến đây, anh chị em tin thì được Chúa chữa lành, chứ không phải là đây là thầy bùa, thầy ngải, thầy gì đến để mà đặt tay cho anh chị em giống như là bên ngoài thế gian. Không có, rõ không? Rõ không? Để không có ai bị kết án là mê tín, và ma quỷ nó không có bóp méo những hành động thánh thiện của chúng ta theo một cái nghĩa xấu đi nha. Anh chị em nhớ kỹ điều đó, để đừng có ai nắm tay tôi mà lôi mà kéo mà làm cái chuyện gì khác. Nhưng hãy để cho quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động và làm ở trong chúng ta như vậy. Bây giờ anh chị em thấy là khi mà mình để cho Chúa Thánh Thần làm việc, khi mình tin vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì lúc đó mình mọi tội sẽ được tha. Còn Chúa bảo là tội phạm đến Thánh Thần thì không được tha. Có nghĩa là mình không để cho Chúa Thánh Thần làm việc, không để cho Chúa Thánh Thần thánh hóa, mà mình tội gọi là tội cố chấp, tội của những người mà chết đuối rồi người ta đưa tay bỏ nắm lấy đi, không chịu nắm, không chịu nắm thì chỉ có sống hay chết. Chết. Cho nên không phải là không được tha, mà mình không muốn tha. Mình không tin vào quyền năng của Chúa thì làm sao Chúa làm được chuyện gì? Mình chống lại quyền năng của Chúa, chống lại sức tác động của Chúa Thánh Thần, gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần là như vậy. tội phạm đến Chúa Thánh Thần là mình cho những công việc của Thiên Chúa là công việc của ma quỷ. Chúa chữa lành cho người ta bằng quyền năng của Thiên Chúa, mà những người cố chấp không đón nhận Chúa thì bảo rằng đó là quyền năng của ma quỷ, đó là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, đó là không được tha. Không phải là Chúa không tha nhưng mà người ta không muốn tha. Cho nên những anh chị em lên đây làm chứng cho Chúa là những người đã được Chúa chữa lành, là những người đã được Chúa đụng chạm đến thực sự. Mà những người nào mà cho rằng đấy là công việc của ma quỷ, không tin mà chống đối lại, tức là chống lại tác động của Chúa Thánh Thần trên những người làm chứng. Vì Chúa Giêsu nói rằng các con hãy nhận lấy Thánh Thần, rồi khi nhận lấy Thánh Thần thì các con hãy ra đi loan báo và làm chứng. Vậy thì những người ra đi loan báo và làm chứng phải là những người nhận được Chúa Thánh Thần. Mà bây giờ mình chống lại công việc của Chúa Thánh Thần, tức là mình đã xúc phạm đến Thánh Thần, đó là tội không được tha là như vậy. Nào, mời anh lên đây chia sẻ cho mọi người. Được tràn đầy Thánh Thần, mời anh lên đây, anh làm chứng cho mọi người anh đã được Chúa tác động và biến đổi như thế nào.
Dạ thưa cha, con ở bên Canada con về.
Anh nói to lên, làm chứng anh phải nói to lên thì mọi người mới nghe được. Anh tên là gì, anh ở đâu về?
Dạ con họ Phạm, tên Tân, con ở bên Canada.
Anh bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 61 tuổi.
Vâng, anh Tân ở bên Canada, 61 tuổi. Anh được ơn gì của Chúa, anh nói vui lòng, anh nói mạnh, nói to lên cho mọi người nghe.
Thưa cha, cái năm con, năm 2014 con về đây con thăm, thì con bị ngộ độc thực phẩm. Là con về tới Canada là con chết, gần chết trên máy bay. Rồi tất cả các bác sĩ là chê hết à. Em vẫn cứ mở cái băng này nè,
bằng
lòng tin xót của Chúa. Rồi cho con nghe. Bất tỉnh 4 tháng. Rồi tự nhiên sao sống lại được thì con thấy làm cái phép lạ. Hôm nay con về đây tới giao điểm tin mừng này làm chứng cho Chúa. Tôi cũng xin
thưa anh chị em, một người bị ngộ độc thực phẩm trên đường từ Việt Nam trở về Canada, và vào bệnh viện thì tất cả bác sĩ đều lắc đầu nói rằng không chữa được và nằm bất tỉnh trong vòng 4 tháng. Trong vòng 4 tháng đó thì người nhà của anh ấy cho anh ấy nghe những bài giảng làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Sau 4 tháng anh bảo tự nhiên anh được khỏi. Có phải là tự nhiên không? Không. Theo kiểu nói của con người gọi là tự nhiên, nhưng mà một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên Chúa đã chữa lành anh trong cái vô thức nằm đó. Mình cứ thấy người bệnh nằm, mình tưởng là họ không biết gì, nhưng mà trong họ, bên trong sâu thẳm, họ vẫn còn một cái chút ý thức. Và khi mà anh ấy được nghe, khi mà anh được nghe những bài giảng về lòng thương xót của Chúa thì anh ấy được Chúa tác động, được Chúa chữa lành. Hôm nay anh quay trở về để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Và hôm nay khi anh trở về với giáo điểm tin mừng này thì anh cảm thấy thế nào, anh chia sẻ cho mọi người và để cho họ thêm vững lòng tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa.
Con cũng biết nói đâu, nhưng mà con chỉ tất cả chúng ta đều phải tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.
Tất cả chúng ta đều phải tin tưởng vào có lên vỗ tay 4 cái. Tất cả chúng ta đều phải... không thế là tất cả chúng ta đều phải tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, 4 chữ thôi. Tất cả chúng ta đều phải tin tưởng vào đó, làm chứng là như vậy, chẳng cần phải giải dòng, nhưng mà kể một việc rất cụ thể và một kết luận rất là chính xác là tất cả chúng ta đều phải tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy Chúa chữa lành có nhiều cách không? Đâu có đặt tay đâu, đâu có phải sờ vào bụng anh đâu mà anh mới hết ngộ độc. Nhưng mà anh nằm đó, anh nghe, anh ấy tin rồi Chúa chữa lành. Cho nên anh chị em phải biết rằng Chúa chữa mình nhiều cách khác nhau, quan trọng là có lòng tin. Cho nên mọi người đều phải tin tưởng vào. Đây, gửi tặng anh cái máy 365 bài giảng lòng thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Trong đây có một cái CD kèm theo nha. Mọi người đều phải tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Đây là con đường tín thác mà mỗi người phải đi. Không có con đường nào khác để được cơn cứu độ ngoài con đường tín thác. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Anh cho về xe hơi của anh. Rồi đây là sâu chuỗi chẳng hạt mân côi. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Một lần nữa con xin cảm ơn lời cầu nguyện của cha, lời cầu nguyện của tất cả cộng đoàn giáo xứ. Con xin cúi đầu.
Rồi, mời con. Rồi, con được ơn gì của chú anh chia sẻ cho mọi người?
Con đi làm chứng cho chồng con. Chồng con là du xe Võ Hoàng Minh. Con từ con ở xứ giáo xứ San Ana and Joseph hiện.
Ở đâu?
Con ở Minnesota.
Minnesota ở đâu?
Ở Mỹ.
Ờ, đây là lúc nãy là chúng ta Chúa gửi một người từ Canada, một ông từ Canada, còn bây giờ một bà từ bên Mỹ. Rồi, chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của một chị từ bên Mỹ làm chứng cho chồng của mình.
Dạ, chồng con được ơn biết nhận biết lòng thương xót Chúa. Cách đây mấy tháng con rủ chồng con về Việt Nam chơi mà anh không về. Nhất định không về là không về. Rồi sau đó thì tình cờ được con lên YouTube. Rồi con mới nghe thấy là bài giảng. Rồi con cho anh nghe bài giảng lòng thương xót Chúa của cha đó. Rồi chồng con nghe rồi chồng con thích quá rồi về. Về đây chỉ một mục đích duy nhất là đi thăm viếng, đi gì cha? Đi hành hương lòng thương xót Chúa ở đây. Mà khi mà chồng con về đây 3 ngày đầu tiên thì chồng con đi lên giáo đỉnh Tin Mừng. Rồi sau đó thì chồng con đi chơi mọi chỗ. Nhưng mà trước khi về con hỏi chồng con là đi chỗ nào vui nhất thì ảnh nói là đi lên lòng thương xót Chúa nước giáo đỉnh Tin Mừng là chỗ đẹp nhất, vui nhất đối với anh.
Giáo điểm Tin Mừng là nơi đẹp nhất và vui nhất đối với anh. Một người từ bên Mỹ, anh ấy ở bên Mỹ bao nhiêu năm?
Chồng con sang Mỹ từ năm 1980. Mà đây là lần thứ hai chồng con mới về thôi. Về một lần đầu tiên thì chồng con không muốn về nữa, bảo nóng lắm. Nhưng mà chồng con về đây. Nhưng mà cái quà, đọc một cái là cái quà duy nhất chồng con mang về là 20 cái đĩa băng của cha. Rồi chồng con có đi tặng cho bạn bè công giáo có, ngoại giáo có. Nhưng mà cái cô em chồng con là dạo bổ đạo mới. Nhờ chồng con tặng cho em chồng con thì em chồng con mới đầu nó không có nghe.
Nó có đạo không?
Dạ không có đạo, đạo Phật. Rồi chồng con không có, em chồng con không có nghe. Em chồng con nói là ui miếng bài của bông cha giảng mà nghe cái gì. Rồi chồng con nói là thôi anh cứ chồng con nói với em con là mày cứ nghe đi, hay lắm. Rồi em chồng con nó nghe. Rồi nó nghe miết rồi nó nghiền luôn cho.
Thưa chị em, đó là món quà lòng thương xót Chúa mà những người ở nước ngoài về Việt Nam thường là tôi hay tha thiết xin là bỏ bớt hành lý đi, làm ơn mang dùm về những cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, làm ơn mang về những tài liệu lòng thương xót Chúa là những sách, những đĩa con đường tín thác, làm ơn làm phước còn hơn làm giàu. Tôi nói với những người nước ngoài về đây như vậy, về cứ phải mang mắm tôm với lại cà pháo với lại tôm khô sang đó làm cái gì, bên đó người ta thiếu gì cứ phải mang làm gì cho nó nặng gánh, rồi mang cả quần áo nữa, lại chua từ quần áo bên đó người ta đem về đây không hết mà. Cho nên là có những người trai con đầy ký rồi, thậm chí có người cầm xong rồi một tháng sau cái cho người nhà Việt Nam gửi lại, bảo chồng con bảo là nhiều ký quá thôi gửi trả lại cha. Nghe nó xót xa lắm thưa anh chị em. Mà đây anh ấy mang cái máy đó về và cho những người có đạo cũng như là người không có đạo. mà em chồng của anh ấy là một người không có đạo, mà nghe tới bây giờ là còn nghiền lòng thương xót của Chúa. Còn đối với bản thân con thì con được biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ và như thế nào?
Con biết lòng thương xót Chúa cách đây mới có mấy tháng thôi.
Mới có mấy tháng?
Tại vì con tình cờ con vô YouTube ấy, con nghe con thấy, rồi bắt đầu chồng con mới nghe xong cái mới đem với vô download ấy, vô giáo điểm tin mừng đúng không? Xong bỏ xuống, bỏ bản lòng thương xót của cha để vô mấy cái băng rồi cho con nghe, rồi chồng con cũng nghe. Đó là lý do tại sao chồng con về đây.
Thưa anh chị em, đấy, một người, chúng ta có nhiều cái lựa chọn để mà đi du lịch, nhưng mà lựa chọn về giáo điểm tin mừng này để mà du lịch, để mà hành hương, và sau đó thì đi nhiều nơi khác, và cuối cùng vẫn kết luận trước khi về Canada, về Mỹ, chồng con có quay lại đây không?
Dạ có, trước khi về Mỹ thì chồng con quay có quay lại đây. Chồng con về đây được 2 tuần thôi, mà chồng con đi đây được 4 lần. Đúng rồi. Rồi chồng con có mang về cho người công giáo nữa, thì mấy người đó người ta cũng cảm ơn dữ lắm. Người ta nói là mang tiền, mang bạc hay là mua quà, mua bánh gì ăn cũng hết. Nhưng mà cái lòng mà cái quà tinh thần này, lòng thương xót Chúa là giá không có cái gì sánh bằng hết. Người ta cảm ơn con nhiều lắm.
Hallelujah. Rồi bây giờ cha gửi tặng thêm cho con một cái móc khóa nữa nha. Và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa để xin Chúa đồng hành với con. Hallelujah. Chúng ta thấy quà gì thì quà, nhưng món quà quý nhất vẫn là lòng thương xót Chúa. Cho nên anh chị em đem đi đâu thì đi, tặng quà đâu thì tặng, nhưng mà nhớ những ngày năm mới, năm hết Tết đến rồi có quà Tết, hãy đem những món quà lòng thương xót Chúa đi để gửi tặng cho những người thân yêu của mình ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Và những người nước ngoài ơi, những người nước ngoài ơi, anh chị em về ăn Tết ở Việt Nam, mời anh chị em đến với giáo điểm tin mừng để hành hương 3 ngày xuân. Ngày mùng 1 là cầu bình an cho năm mới, ngày mùng 2 là cầu cho ông bà tổ tiên, ngày mùng 3 là cầu cho công ăn việc làm. 3 ngày Tết cứ 3 giờ là đặt mình thánh Chúa, rồi đặt tay cầu nguyện, và 5 giờ là thánh lễ. Rồi đêm 30 Tết 7 giờ thì có lễ giao thừa. Những người ở xa ơi, những người mà phải hát, những người mà anh chị em di dân ơi, những người mà phải hát con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở vang bên mơ, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nên bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Thôi không về được ăn Tết với mẹ thì gửi cho mẹ những món quà xuân là những lòng thương xót Chúa. Này mẹ ơi, đây là món quà Tết con gửi về cho mẹ, được không? Này mẹ ơi, đây là món quà xuân con gửi về cho bố, được không? Hãy làm cái chuyện đó đi thưa anh chị em, để lòng thương xót Chúa được lan tỏa. Như người anh em từ Minnesota ở bên đất Mỹ về đây mà chọn nơi đây làm điểm du lịch và điểm hành hương, rồi đem lòng thương xót Chúa về cho những người khác, mà thậm chí một người Phật tử mà nghe xong còn ghiền lòng thương xót Chúa, anh chị em nghĩ thế nào? Mời con. Rồi, con được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha, con được nhiều ơn Chúa mà con không nhận ra, đó là ơn Chúa con mới nhận ra được hơn một tháng thôi. Là con với em chồng của con bị tí xe, mà bị xe lớn tông á, rồi em chồng của con bị nặng lắm mà con chẳng bị sao, con chỉ bể cái chùi trên tay thôi, con không bị trầy xước gì hết. Rồi tháng 6 vừa rồi con đi vô từ dụ, con mổ ứ dịch tại vòi về thì con...
Mổ gì?
Ứ dịch tại vòi cha.
Ứ dịch tà vò là cái gì?
Thì bác sĩ khám với con kêu là con bị ứ dịch tại vòi. Dạ. Là xong rồi con về thì con bị sốt với lại bị vết mủ của con nó bị làm mủ. Xong bác sĩ xuống nhà mới làm xét nghiệm cho con, kêu là nếu bây giờ mà sốt với nhiễm với làm mủ ra là phải nhập viện lại. Xong đúng lúc đó thì sơ ở nhà thờ con mới tặng cho con hình lòng Chúa thương xót, mà con không biết cái đó là hình lòng Chúa thương xót. Con chỉ rơi vô cái chân Chúa, con kêu Chúa giờ mà cho con nhập viện lại thì thôi Chúa cho con chết đi, chứ con không nhập viện lại nữa đâu. Xong sáng hôm sau bác sĩ mới đem cái kết quả xuống đó, kêu con là sốt bình thường, ở nhà cũng được, không sao hết, bác sĩ điều trị tại nhà. Xong rồi em của con là người ngoại đạo, đạo Phật đó, nhà con hồi giờ là đội Phật. Xong rồi có cái anh bạn mới tặng cho con cái máy lòng Chúa thương xót á. Lúc đầu con về con mở con nghe thì mẹ con với em con cứ chửi con là nhìn hết rồi, bị
là gì,
là bị bệnh á, cứ hay nghe về Chúa nè,
bị nhiễm.
Xong rồi con cũng mở con nghe được hơn một tháng. Bây giờ tự nhiên em của con á, ngày nào nó cũng biểu con là mở cho nó nghe, rồi nó cứ mở cái đang phát trực tiếp đó nè cho nó coi, rồi nó biểu con nghe chỉ cho nó đọc kinh lòng Chúa thương xót với là kinh Măng Côi.
Dạ. Con có đạo không?
Dạ con theo đạo được hơn 2 năm, nhưng mà lúc đó là con đi nhà thờ cho có, thậm chí mà cái tượng Đức Mẹ có hai thiên thần hai bên con cũng không biết nữa, mà con đi lễ thì rủ bạn rồi đi ngồi ngoài đường nói chuyện cho vui thôi, con không để ý. Con mới biết được hơn một tháng xong con nhận ra cái anh bạn của con ở Đông Nai đó, ảnh mới nói về lòng Chúa thương xót. Xong rồi lúc đầu con nghe ảnh chia sẻ hơn một tiếng con chẳng hiểu gì hết. Tối đó tự nhiên con ngủ không được, con cứ chờ tới sáng để lên trên bàn thờ để đọc kinh xin lỗi Chúa. Xong 4 đêm liền con cũng ngủ không được luôn, con cũng chờ tới sáng miết vậy. Xong đúng lúc đó nhà thờ hiểu đất con mới là thứ sáu có cái lễ lòng Chúa thương xót mà hồi giờ không có. Tự nhiên con đi lễ đấy, con lên con xưng tội với cha, thì con chưa kịp xưng tội thì con khóc mất rồi, cha chúc lành cho con, rồi xong về con ngủ lại được luôn.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Clara Đinh Thị Kim Thủy, con 27 tuổi, con ở Gia Lai. Con theo đạo được hơn 2 năm mà con.
Con làm nghề gì?
Dạ con bị bệnh nên là giờ con chưa đi làm.
Rồi con theo đạo 2 năm là do con lấy chồng hay là?
Dạ do con lấy chồng.
Người ta bảo là con lấy được vợ con thôi nhà thờ, này con lấy được chồng con không đi nhà thờ. Lấy được vợ thì thôi nhà thờ, còn này lấy được chồng là không đi nhà thờ suốt 2 năm, đi chơi cho nó vui vậy thôi. Mà rồi từ đâu mà suốt 2 năm trời con không nhận biết Chúa. Rồi một anh bạn, anh ấy mới giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa, rồi giới thiệu cho con trên cái lên Facebook tín thác.net, rồi con theo dõi. Và con mới biết được lòng thương xót Chúa là từ bao giờ?
Dạ hơn một tháng. Nhưng mà con muốn vô đây, nhưng mà nhà thờ con cứ hẹn tới hẹn lui không vô được, nên hôm nay con đi một mình con vô đây luôn để con
đi một mình.
Dạ. Dạ.
Với?
Dạ.
Một mình.
Dạ. Hôm qua con đi hồi chiều hôm qua, sáng nay con tới đây.
Sao con biết được con đến đây?
Dạ con coi trên Facebook á.
Ừ.
Dạ.
Xong rồi tới á?
Dạ.
Hả?
Dạ.
Chúng ta thấy bàn tay của Chúa, đó là bàn tay của Chúa đưa dẫn. Dù con người ta có muốn chống lại Chúa như thế nào, nhưng mà Chúa vẫn có cách để mà lôi kéo người ta lại. Bàn tay của ma quỷ là kéo người ta ra xa Chúa. Lấy được chồng rồi thì không đi nhà thờ, nhưng mà bàn tay của Chúa lại nhờ một cái anh bạn nào đó ở Gia Lai.
Dạ không, bạn ở Đồng Nai. Hả? Bạn con ở Đồng Nai.
Nó ở Gia Lai mà bạn ở Đồng Nai.
Ở trên Facebook quá
chứ. Và lại ở trên Facebook.
Dạ trong nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót á cha. Dạ con vô đó rồi có cái anh bạn đó anh chia sẻ con, mà con không hiểu anh nói cái gì hết. Tối đó tự nhiên con ngủ không được, mà 4 đêm liền con ngủ không được luôn. Con cứ chờ tới sáng này con lên con đọc vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Mà con cũng không biết là con đọc cái gì nữa. Xong rồi cái thứ sáu đó con mới có lễ lòng Chúa thương xót nhà thờ con. Con mới biết cái đó là lòng Chúa thương xót. Con mới về con biết cái hình mẹ sơ cho con là lòng Chúa thương xót.
mới có một tháng thôi anh chị em, mà nó trải qua biết bao nhiêu biến cố. Và bây giờ mới nhìn lại là những cái việc mình được như vậy là ơn của Chúa mà không biết. Bây giờ nhờ ánh sáng của lòng thương xót Chúa mà cô ấy mới biết được rằng là đó là ơn lòng Chúa thương xót. Mới có một tháng mà Chúa biến đổi hoàn toàn một con người, từ một con người vô tri bất mộ, tức là không biết thì không yêu mến, bây giờ đã biết và yêu mến. Thậm chí lặn lội một mình, thân gái dặm trường từ Gia Lai đến đây, không biết đường đi nước bước gì cả, mà đến đây với một mục đích là lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, và thú nhận rằng mình là một con người mới biết đến lòng thương xót Chúa một tháng, dù đã đi đạo 2 năm rồi. Hallelujah. Đây, cha gửi cho con một cái món quà đặc biệt đây này con. Đây, đây là đấng mà con bây giờ mới biết được một tháng. Nó thậm chí nó nhìn tấm hình này nó còn không biết đó là hình lòng Chúa thương xót cơ mà. Phải không?
Dạ.
Phải
không? Dạ. Con mới biết thôi, con mới biết được hơn một tháng. Con thấy có hai cái đỏ với cái trắng hai bên á.
Nó mới biết có cái đỏ với cái trắng hai bên thôi chứ. Đơn sơ hồn nhiên như vậy mà Chúa thương lắm ạ. Đây là cuốn, đây là cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD ở trong này nha. Con đọc con nghe. Chồng của con thì sao, có biết lòng thương xót Chúa không?
Dạ con cho nghe đài hổm dơ thì cũng biết rồi.
À?
Con cho nghe đài á hổm dơ thì cũng biết rồi. Em của con thì cũng biết. Bây giờ em của con nó cũng đạo Phật như con vậy. Tự nhiên nó nghe cái đó rồi cái giờ nó chửi con đẻ rồi, giờ nó cứ bắt con mở cho nó nghe, bắt nó con chỉ cho nó đọc kinh rồi. Dạ.
Rồi bây giờ con gửi cho nó cái máy dùng cha được không? Nha. Con gửi cho con em của con cái đứa đạo Phật đó nha, cái máy, rồi gửi cho chồng con cái móc khóa lòng thương xót. Dạ. Tức là con cũng giới thiệu lòng thương xót Chúa cho chồng con.
Dạ.
Mà chồng con là đạo gốc.
Dạ đạo gốc, mà con đi lễ thì con kêu thì đi, con không đi thì chồng con kiếm cái việc gì đó cho khỏi đi lễ thì thôi.
Còn bây giờ thì sao?
Dạ bây giờ đi lễ lại rồi, cha đi lễ hơn một tháng rồi.
À, đi lễ hơn một tháng rồi. Chồng đạo gốc mà cũng đi, mà tới bây giờ mới đi lễ hơn một tháng, còn nó đạo theo cũng mới đi lễ hơn một tháng. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con, gửi thêm tặng cho con cho một cái chuối lòng thương xót Chúa nữa nha.
Em của con một cái chuối.
Cho em con một cái chuối nữa ở đây. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Wow. Rồi mời con. Con ừ.
Dạ thưa cha, con là Vân Sơn Trần Văn Tuấn. Con xin, năm nay con 19 tuổi.
19 tuổi ạ?
Dạ.
À, Tuấn nói to lên, con ở đâu và làm gì, con được ơn gì, nói to lên mọi người nghe.
Dạ con ở Đồng Nai. Ừ. Ngày 13 tháng 2 năm 2017, con có bị một căn bệnh đột quỵ. Thì một tuần sau là căn bệnh nó hẳn con là mắt mờ, không nhìn thấy, miệng bị méo, không nói được, liệt nửa người. Lên là bác sĩ chê, bác sĩ kêu là không có thuốc chữa. Rồi mẹ con chỉ biết khóc thôi, rồi kêu cha đến sức giàu cho con. Thì mẹ con nghĩ là con chết. Xong rồi mang về cô theo để mang con đi cha điệp. Ở đâu con chẳng biết. Rồi về xong về đi bệnh viện, bác sĩ kêu là bây giờ máu nó chèn hết não, bị sốt hết não. Giờ đợi một tháng sau đợi bắn tia, nếu thành công thì một năm sau đi được, còn không thành công thì chả biết sao. Cái về cái cô theo lại mang con đi lên Cha Long. Con lên thì con ngồi như bà.
À con lên con ngồi xe lăn giống như bà hả? Lên đi cách đây bao lâu?
Dạ cách đây 6 tháng.
Có được.
Hồi tháng 3 á.
Ờ từ tháng 3. Tháng 3 năm 2017 là con lên con ngồi xe lăn giống như bà kia. Vì lúc đó là con bị tai biến và máu nó tụ ở não, và bác sĩ nói là chắc phải là liệt và ngồi xe lăn suốt đời. Rồi sau đó con lên đây rồi sao nữa?
Con lên thì lúc cha đến chữa lành cho con thì con mẹ con nó kêu là cháu bị tê tay tê chân liệt, cha sờ vô. Rồi về một tuần, về cỡ khoảng một tuần sau là con đến ngày con đi tia.
Nói to lên.
Là hôm đấy tia xong thì ra bác sĩ kêu là chúc mừng cho con, Tại vì trong 100 ke thì có con là ke thứ 2 được sống.
Hallelujah. Từ con lên đây ngồi xe lăn, sau đó về một tuần thì đi bác sĩ đi tia lại, và bác sĩ chúc mừng con là trong 100 ca chỉ có con là ca thứ 2 là được cứu sống và được khỏi.
Vâng, còn những ca kia là tử vong.
Còn những ca kia là tử vong. Rồi hôm nay con đến đây với ai?
Dạ hôm nay ông Tiến hôm nay theo đoàn. Ông có gọi con đi để lên làm chứng. Ông Tiến không biết ông ngồi đâu rồi.
Rồi đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi tay con xâm chữ gì đây? Tay này chữ gì đây? Rồi đây là cái sách con đường tí thác với CD trong đó nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con 19 tuổi. Nếu mà không thì vẫn tiếp tục ngồi xa lăn. Thưa anh chị em, một điều mà Chúa đã làm nơi người anh em của chúng ta đây, chúng ta chỉ biết Hallelujah. Rồi mời anh.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Văn Dũng ở giáo xứ Thánh Tân Tây Ninh. Con thì được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ đỡ mà kể mấy cái ơn gần gần đây thôi. Ơn gần đây nhất là con là bị khi mà con bị tai biến, con bị liệt, con không đi được, rồi não con bị mổ, con bị động cân, con giật một tháng nó giật được 2-3 lần, nhưng mà từ hôm con xuống cha tới nay bệnh động cân nó hết, không còn giật nữa. Mới con làm chứng cho người chị vợ.
Người chị vợ anh thì sao?
Người chị vợ của con đó là lấy chồng đạo Phật. Hai người là hai cái đạo khác nhau. Mỗi lần đi lấy là ống la. Thế rồi người chị của con thì nhiều bệnh lắm, tới 9 thứ bệnh. Nhưng mà còn cái bệnh nặng nhất là cái bệnh tâm hồn. Cứ đi vô nhà thờ là chóng mặt, nhức đầu, chịu không nổi. Về cái chồng chửi. Thế mà từ con kêu đi xuống lòng thương xót Chúa đi. Lúc đấy bà không có tin, bà nói con nói nhảm này kia. Rồi sau các bà dắt bà xuống được 1 lần 2 lần. Thế tự nhiên cái bệnh của bà vô nhà thờ đi lễ khỏe re, không còn gì nữa. Rồi thứ hai là hai nữa là 9 thứ bệnh kia là coi như là sạn thận này, gan này, gan nhiễm mỡ này, men gan cao này, rồi lá lách lớn này, tim này, tiểu đường này, là coi như là bà đi mới theo con có mấy tháng, giờ xuống kiểm tra tổng quát lại tất cả đều ổn định hết rồi.
Hallelujah. Tại sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng này? Con đến đây rồi con đưa chị vợ của con đến đây.
Thì lúc mà con mổ, lúc con mà tàn phế, lúc con bác sĩ nói con bị di căn là con chết rồi. Lúc đó là vợ con rồi con của con nhắn tin xuống cho cha. Cha mới bảo con cứ an tâm, cha cộng đoàn cầu nguyện cho. Từ lúc đó con khỏe được cái bệnh não rồi, nó làm như Chúa còn thử thách cho con, mới để con lại cái bệnh động kinh. Động kinh xong bây giờ Chúa cũng chữa cho con lần, bây giờ chắc Chúa lại thử thách cho con một lần nữa.
Hallelujah. Đây cho gửi cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Chúa vẫn tiếp tục thử thách. Chúa thương ai thì Chúa mới thử người đó. Còn nếu mà không thương thì không thử. Đúng không? Đúng không? Thương ai thì thử người đó, để cho nó càng ngày nó càng tín thác vào Chúa hơn. Và càng tín thác vào Chúa bao nhiêu thì Chúa càng ban ơn bấy nhiêu. Không thử thách, coi chừng khỏe mạnh, giàu có, ta bỏ Chúa mấy hồi. Có phải không? Đúng không? Ăn nên làm ra có đến với Chúa không? Rồi khỏe mạnh, rồi trúng số có đến với Chúa không? Nhưng mà lúc tới số thì mới chạy đến với Chúa. Phải không? Phải không? Phải không? Có phải không? Phải thì lính.
Con chào cộng đoàn, chào cha, con chào Chúa. Con có bệnh là 15 năm rồi cha. Rồi con tên Lê Thị Mỹ Hằng ở Hậu Giang, Long Mỹ. Con lên đây, con đến với lòng thương xót của Chúa. Con hết bệnh này.
Bệnh gì?
Con bị kinh tọ, rồi đau đầu, rồi nang cuồng chứng di giãn cái
kinh mạch.
Dạ. Con tùm lum chứ cha. Mà bây giờ con đọc lòng thương xót của Chúa con hết rồi. Dạ.
Làm sao mà con biết được lòng thương xót Chúa ở đây mà con đến đây?
Con đi lên Đồng Nai, con làm, con gặp quen cô Dân với em Chính với anh Đức trong bổn đạo ở Lộ Đức á. Dạ, cô Dân ngồi.
Còn con đạo gì?
Con không đạo, con thờ ông bà không à, với cha mẹ con. Dạ.
Rồi con đến đây thì con làm sao?
Con lên đây con vui lắm, con tạ ơn Chúa. Con chỉ biết bao nhiêu thôi.
Thưa chị em, một người là đạo ông bà, rồi được những người có đạo họ giới thiệu đến, và chị đến đây là đến đây mấy lần rồi?
Dạ con 5 lần rồi cha. Bữa nay con mới được lên làm chứng cho Chúa. Con Chúa là tình yêu của con.
Chúa là tình yêu của toàn người có đạo. Có nói được câu đó, người có đạo chỉ nói tiền là tình yêu của con. Có tiền là trên hết, không có tiền là bắt đầu sinh bao nhiêu giống tội. Có tiền thì mới đi lễ, có tiền thì mới phục vụ, có tiền thì mới dấn thân, còn không có tiền là bỏ hết mọi chuyện. Còn đây, Chúa là tình yêu của con, chứ không phải tiền bạc là tình yêu của con. Và mà con đến đây con thấy như thế nào?
Con thấy bình an và hạnh phúc lắm. Dạ.
30 ngày tĩnh tâm Tết, anh chị em mình có dịp để nhìn lại coi có thấy bình an và hạnh phúc ở đâu không. Còn người chị em này thì thấy đây chính là nơi bình an và hạnh phúc. 30 ngày tĩnh tâm Tết, anh chị em nhìn lại coi Thiên Chúa là gì của tôi. Còn người chị em không có đạo nói rằng Thiên Chúa là tình yêu của con. Cho tặng cho con cuốn Con Đường Tín Thác với cái máy 365 bài giảng nha.
Dạ. Con cầu nguyện cho cha được nhiều sức khỏe.
Rồi, con có thuộc kinh lòng thương xót Chúa không?
Con có đọc Hoàn Toàn Thế Giới đó cha. Cho chúng con cuộc vì khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đọc có cung có điệu đào hoàng. Rồi xin cho dành cho con nha. Rồi
cha, con dặn cho mẹ của con ở vùng sâu á, mẹ con ở Hậu Giang á. Con xin cha ăn cái nó được không? Cho con.
Rồi gửi cho mẹ con. Mẹ con có đạo không? Mẹ con đạo gì?
Bên con là người Phật không à. Có chị hai con vô đạo lâu rồi. Với con cho cha được tin mừng nha. Con được ơn Chúa nhiều lắm. Con được đi học giáo lý 5 tuần rồi.
Rồi vui, xin chúc lành cho con đi học giáo lý 5 tuần rồi. Tạ ơn Chúa. Rồi mời con. Ở đây là ai?
Nhà chồng cha.
Nãy giờ mày để cho nó đứng hả? Sao?
Con à.
Sao?
Cha có gọi anh con thì con lên thôi. Chứ con đâu dám kêu.
Trời. Rồi. Nãy giờ. Rồi sao? Con tên gì?
Dạ con Quách Nhân Tài ở Long Mỹ, Hậu Giang.
Rồi con là Tài, con là chồng của cô này.
Dạ.
Phải không? Rồi con làm chứng cho Chúa được ơn gì?
Dạ con được ơn mới đây thôi, cách cũng khoảng cỡ năm nay này. Và con mới 17 tuổi thì con bị di mô tử, rồi bị lép cuốn mô tử, rồi gần lũng luôn á cha. Rồi con bị cụp thân sống luôn á. Và con chỉ biết nhiều tiền không hết. Nhưng mà con mới được nhập về Chúa, kính pháp về Chúa thì con hết. Đi cho đây được 3 lần, 5 lần hết.
Con đến đây mấy lần?
Dạ 5 lần.
Đi chung với vợ?
Dạ, con đi chung cùng đoàn với chung vợ, với cô Dân.
Đi với ai?
Dạ với cô Dân.
Cô này hả? Rồi mời con lên đây.
Với em Chính nữa. Dạ, còn em Chính nữa, không có đâu rồi.
Rồi, con bị bệnh đau tử là bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 17 tuổi tới giờ.
17 tuổi, còn năm nay con bao nhiêu?
Dạ, 47.
17 tuổi, mà giờ là 47 bao nhiêu năm? 30 năm bị đau bao tử, mà đau đến cỡ nào?
Dạ đi khám là nói là con bị viêm, viêm lép bao tử, rồi cuốn bao tử nó bị gần lủng luôn á cha. Mà chị hoài uống bao nhiêu thuốc cũng không hết, cứ tối ngày đói cũng đau, mà nó cũng đau, mà đi làm nặng cũng đau. Có bệnh không mà con chịu gắng đựng, nên tới hôm nay con lên được Đắk Đồng Nai này, con mặn được, con gặp mấy cô rồi dắt con gì dắt lên được tới đây, Chúa ở đây, lòng thương xót ở đây là con mừng lắm hết rồi.
Rồi vợ con học giáo lý theo đạo, con có muốn theo đạo không?
Dạ con, hai chồng con học lượt một luôn.
Con, hai vợ chồng con đồng hành lắm cha, nguyện gì cho Chúa, làm con của Chúa.
Rồi lúc nãy là vậy, làm con của Chúa đây, cho tặng cho con cái chuỗi nha. Rồi cho tặng cho con cái một cái móc khóa lòng thương cho Chúa nữa nha. Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuống. Rồi dắt tay nhau đi. Ta thấy dễ thương quá, rất tuyệt vời. Chúa, đúng hai vợ chồng toàn những căn bệnh nan y mà đến đây 5 lần rồi Chúa chữa xong. Mà cái điều quan trọng là không phải Chúa chữa bệnh thân xác, quan trọng hơn cả là bệnh tâm hồn. Để cả hai vợ chồng cùng đi học giáo lý để theo đạo và nguyện làm con của Chúa. Dễ thương không? Dễ thương không? Hallelujah. Rồi chị chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Thu Vân, năm nay con 66 tuổi. Con đến đây là nhờ nhà con mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa cha, bệnh của con thì con bị thoái hóa cột sống nên con đau lưng lắm, đau kinh khủng luôn, đau muốn gãy lưng ra. Thế là con không thể ngồi lâu được 15-20 phút. Thế là từ ngày con đưa nhà con lên đây thì con trà chữa lành cho nhà con xong thì con cũng...
Nhà con bị bệnh gì?
Nhà con bị ung thư gan giai đoạn cuối, mà đi 6 bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh này, các bác sĩ đều lắc đầu, bảo là bệnh đã di căn vào phổi, vào thận rồi, không chữa được nữa thì bà đem ông về đi. Thì con mang nhà con về thì nhà con đã đi tiểu ra máu và ho ra máu. Và một điều nữa nhà con cầm chắc cái chết là bởi vì đêm nào cũng có 3 con chim heo nó đến trước cửa nhà nó kêu eng éc ấy. Cho nên là cả nhà cầm chắc là nhà con chết, thì nhà con gọi con vào để chăn chối hậu sự. Thì nhà con chăn chối hậu sự thì con gọi cha đến Sức Dầu. Thế thì có một người quen mới giới thiệu đến cha Long. Thì con đưa nhà con đến đây. Thì nhà con từ lúc nhà con lên được cha đặt tay chữa lành về là nhà con hết đau luôn. Mà trước khi lên đây thì đúng ra là nhà con nằm hơn một tuần lễ không ăn uống gì, chỉ có truyền nước biển và chích thuốc giảm đau liều cao. Đó là thuốc morphine của nhà thương bác sĩ cho, là cái loại thuốc chỉ có toa mới được mua. Thì có ngày nhà con chích đến 5 mũi morphine bởi vì đau đớn lắm. Vậy mà từ lúc ở trên này về thì không phải chích một mũi nào nữa, mà cũng không phải một chai nước biển nào nữa. Mà bây giờ nhà con khỏe re, chạy xe rất là ngon lành.
Rồi cái con chim heo nó còn đến nó kêu e ngét không?
Dạ không, bây giờ thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Cho nên chúng ta đừng có tin mấy cái chuyện đó. Chim heo nó kêu thì phải chết, mà có chết đâu. Cho nên đừng có chim heo đến kêu cứ lưới bắt rồi nướng ăn luôn, chẳng có lôi thôi gì cả. Nha. Rồi chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Chồng con tên là Vincente Nguyễn Văn Hùng, năm nay 71 tuổi.
Ở đâu?
Ở Lộ Đức ạ.
Lộ Đức ở đâu?
Là ở Lộ Đức, ở xứ của cha Xuân ạ. Lúc trước là ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Và... rồi còn tới phiên con.
Con là đấy, con đã kể là con bị cái bệnh đau lưng khủng khiếp như vậy. Thế mà con lên đây con nói là cha ơi con đau lưng lắm. Thế là cha vỗ vào lưng con cái bạch một cái. Thế là từ lúc đấy về là con tự nhiên con hết đau luôn. Bây giờ con đi núi cúi, con ngồi ghế không tựa cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng có vấn đề gì hết cả.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là Maria Vũ Thị Thu Vân.
bao nhiêu tuổi?
À, con 66 tuổi. Thưa cha, con thấy cái điều Chúa làm lạ lùng quá. Cho nên con bây giờ con kêu gọi mọi người đi đến lòng thương xót của Chúa. Con thường gọi xe, và hôm nay xe con cũng có 48 người. Mà trên xe có con thì thường thường là bao giờ cũng có mười mấy người ngoại đạo. Như hai anh chị vừa ngồi ở đây cũng là đi trên xe của con. Và nếu mà tất cả đều lên đây chia sẻ làm chứng thì mất thời giờ của cha. Nhưng lần trước đi thì có một cô mới đi một lần trước thôi đã được ơn chữa lành. Cho nên hôm nay cô ấy mang quà đến, cô phân phát cho những người ở trên xe để cô ấy chia, mọi người chia sẻ niềm vui với cô ấy.
Có đạo
à? Dạ, cô không có đạo. Vâng.
Đây, cha gửi cho chồng con cuốn sách món quà Con Đường Tín Thác. Trong này có cái CD ở trong này. Nếu mà trên chuyến xe đó thì con mở cái CD này cho mọi người trên xe nghe nha.
Con xin cha mở cái máy, cái đài.
Đương nhiên rồi, là đây cho tặng cho con. Tặng cho ai?
Cho người ngoại đạo ạ.
Đúng rồi, con gửi cái này cho người ngoại đạo dùm cha nha. Để đi loan truyền lòng thương cho Chúa. Hallelujah. Giờ khỏe re. Giờ ngồi khỏe re.
Trước khi con bước xuống thì con xin cha cho phép con được hát một bài tặng cộng đoàn để tạ ơn lòng thương xót Chúa.
Bài gì?
Dạ, bài gì? Ai bảo lên đây là khổ?
Ai bảo lên đây là khổ? Phải tung nó không? Rồi. Ta ra ta 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 ra ta ra ta. Rồi.
Ai bảo lên đây là khổ, lên đây sướng lắm chứ? Nào những ai đang bị vô sinh và bệnh đã di căn, xin hãy tin tưởng quyền năng vào lòng thương xót Chúa. Chúa giang tay cứu giúp bệnh nhân cho chóng hồi phục máu. Kìa bao lớp người đang rủ nhau đến xin được ơn chữa lành, ôi sướng vui vô cùng. Tạ ơn Chúa Trời đã ban phát hồng ân cho đoàn con cái hân hoan bội phần. Con sẽ luôn xin Chúa ngôi hai nhân từ yêu thương con mãi mãi và dạy con hết lòng sẻ chia cho người gặp bước khó khăn. Con cũng xin cha từ nhân dạy con đi loan báo, báo tin vui cho những ai đang sống đời khổ đau. Vì đã có Ngài luôn hằng thương xót ta, Ngài đem phúc lộc ban xuống cho muôn nhà. Ngài luôn dắt dìu, luôn nâng đỡ ủi an cho người nặng gánh gian nan đường trần.
Hallelujah. Rồi, chị viết lại cho tôi dùm cái đó, tí chị đưa lại cho tôi nha. Nhớ nha. Viết lại bài hát đó hay quá. Cái bài hát đó là chị sửa lời của bài hát. Ai bảo trăn trâu là khổ, trăn trâu sương lắm chứ. Rồi, chị viết lại giùm tôi nha. Hallelujah. Chị viết hay thật, hát cũng hay mà lời cũng hay. Rồi, xin mời. Mời ông, rồi mời ông. Thưa anh chị em, đấy, một người mà được Chúa sở chạm đến, một người được tràn đầy thánh thần nó như vậy, có thể biến những cái lời của bài hát, chắc chắn là tác giả ông Phạm Duy, nhạc sĩ của cô chắc cũng vui lòng để cho chúng ta sửa được cái lời đó. từ một cái lời của một đứa trẻ thơ, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, thì chỉ nói là ai bảo lên đây là khổ, lên đây sướng lắm chứ, đúng không? Sướng không? Sướng không? Sướng không? Rồi sướng vì Chúa ban tràn đầy thánh thần xuống trên chúng ta. Nếu không có thánh thần, chị không hát được như vậy, chị không sáng tác được cái lời đó là như vậy đâu. Mà nếu không có thánh thần, chúng ta cũng không thể dám nói rằng lên đây sướng lắm chứ. Vì có gì đâu mà sướng. Có được ăn ngon không? Trả lời, có được ăn ngon không? Có được mặc đẹp không? Có được phát lương không? Có được lãnh quà không? Không, nhưng mà chúng ta được tràn đầy lòng thương xót Chúa. Nào, mời con.
Vâng. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, hôm nay con rất vui mừng và ao ước về đây là ba lần, đúng là hơn một tháng, lần thứ ba là con được tới đây để con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, con rất vui mừng. Vâng. Kính thưa cha, con năm nay 70 tuổi, con ở ngoài Bắc, con ở giáo phận Bắc Ninh, hạt Bắc Giang của giáo xứ Tiên Lục. Con là đau, bị đau khớp gối, đau thần kinh, rồi đau vai gáy bao nhiêu năm. Nhưng sự là con cũng khô khan, biết lòng thương xót lâu trước, nhưng mà con không có đọc kinh lòng thương xót. Nhưng sau khi con đau, con ao ước được mua một cái máy của cha để con nghe. Thì đúng ngày 15 tháng 8 vừa rồi là hội đoàn có đi, con gửi có mua của cha được một cái máy để về con nghe. Thì con thấy lạ lùng, cũng sự như người làm chứng, cũng như cha đọc trong những bài phúc âm, con lòng con sao chuyến, có lúc tưởng tượng như con phải khóc, có lúc con phải gục đầu xuống cúi lạy Thiên Chúa. Thì con được ơn là con có mấy căn bệnh nữa là cả đau đầu và hắt xì hơi hàng tháng và ho rất nhiều, nhưng là con được hiện nay là khỏi được hết cả ho rồi, mà hắt hơi con cũng hết, như gối là con vẫn còn độ 40% nữa chẳng. Vâng, đấy là con như thế. Thế còn ơn nữa. Còn ơn thứ hai, con nói chuyện cha là khi con đau thế thì gia đình con ấy, em con cũng lại vướng đau như thế, mà em con còn đau hơn con, không thể đi được. Mà em con ít tuổi mà cứ chịu đau thế, thì con có cái máy con nghe của con có về, con bảo cô chú em con là em ơi, lạ lùng lắm em ạ, anh thì nghe bài tin mừng này em thì vào lòng thương xót, như anh không vào như anh tin. Thế là con mới đưa cho em cái máy về cho nhảy cho em con nó nghe. Thì thật lạy Chúa với em con, trước không đi được nữa mà chỉ có la trong nhà, thì đến giờ Chúa ban cho em con đi được, mà đang giờ em con ở đây ạ.
Vâng. Mời lên
đây. Mời em ơi, em lên đây làm gì vậy? Mời em thi lên đây. Đấy, đấy.
Rồi làm xong ạ. Đâu đây?
Đây đây, lên đây em. Thi ơi, lên đây làm chứng em. Cô chú đưa cô lên đi. Đấy. Thế em gái con
à. Vâng. Rồi làm sao mà ông biết được ở giáo điểm tin mừng này, ông đến đây để mà cầu nguyện và được làm chứng? Ai giới thiệu ông đến đây?
Thưa cha, là đấy cũng là con ao ước vào đây đâu, nhưng dịp đấy con có gửi cái máy và con xin cha cầu nguyện, con gửi thư về đây cho cha cầu nguyện cho con, thì con đấy được ngay những ơn đấy cha. Vâng, thì con cũng là hết lòng cảm ơn Chúa, ơn cha. Vâng, đây em con thì để cho em con.
Em có bị những cái bệnh gì?
Vâng, em con bị thoái hóa là sống lưng, là nó teo. Giờ thế này là em con khá lắm đấy đấy nhỉ? Vâng.
Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Anh Thi, con năm nay con 63 tuổi, sang năm tới thì con là 64 cha.
Rồi sang năm tới nữa là 65 đúng không? Rồi bà bị bệnh gì?
Thưa cha, con nhiều bệnh lắm, con bệnh phình đĩa đệm, trong con không đi được, trong con bệnh phổi, con bệnh phổi này thì con bệnh tim, con bệnh con bệnh nhiều bệnh lắm thì con thôi con không nhớ, con cũng chỉ tóm tắt thế thôi cha. Thì
bệnh mà không nhớ mà chỉ có tóm tắt bệnh thôi, bệnh cỡ đó là anh em biết cỡ nào rồi.
Bệnh thế mà
rồi bây giờ làm sao mà bà được Chúa chữa lành như thế nào?
Cha con là con cũng khô khan mấy Chúa lắm, mấy cộng đoàn á, thì con anh con đây mới có một cái máy, thì không biết anh con lúc trước là ai cho anh con mượn. Thế nhờ con ốm thì anh con đem về cho con mượn, thì con có nghe, thì vì con cũng khô khan mấy Chúa, con có đọc kinh lòng Chúa thương xót hàng ngày, nhưng con đọc chẳng vào một cái giờ nào cha. Thì con không có đọc đúng giờ, nhưng mà khi con nghe một cái máy của anh con cho mượn thì con bấy giờ vừa đi là con tín thác vào Chúa, thì con đọc đúng giờ 3 giờ chiều. Thế mà vừa qua năm nay 2017 là con bị bệnh tim, thì con về là con không có đi làm gì, con chỉ đống cái gậy này qua sân, qua lại ở cái sân thôi, thì con chỉ nấu được nồi cơm cho chồng con thôi. Thì chồng con đây cha. Đâu? Thì chồng con đây. Thì con bảo chồng con bảo là thôi cũng vui vẻ cho tôi, chứ tôi cũng không có làm được, thì thôi thì ông cũng vui vẻ cho tôi. Thì con không có nói khéo cha, con cứ gọi bằng ông. Con không có gọi bằng anh được cha, con cứ gọi thế. Thì thôi con nói mấy cha mấy cộng đoàn là thôi cũng vui cho con nói mấy lời, thì con là được ơn là xong con nghe cái máy này là con nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mấy lị con nhờ lòng Chúa thương xót mọi người và cha cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con bấy giờ tự nhiên con không đi xe được cha, thì nhà con đây mới bảo là chết bà ơi, tôi có ruộng rua tôi không làm thế nào được, mà con có thế nào con nói thế cha, con không nói được khéo, nói thật. Thế thì con bảo là ông ơi, để tôi tập xe tôi lên chân có được, ruộng rưa chân có được, thì tôi đã bắt ánh vào. Thế nhưng mà con không đi được cha, con dắt xe ra sân con lại khuỵu, con không lên được. Như giờ con được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, mà lòng Chúa thương xót chữa lành cho con, thì con dòng cái xe xuống đường cái con lên được xe cha. Thế
sao ông thấy bà lên được xe ông có vui không?
Thì già con thấy là già con là vừa rồi là cũng chia sẻ với là bà nuôi con. Thế thì hôm mà già con đi làm, con đi làm thì nó cũng mệt lắm rồi, tuổi thì cũng cao, thế cho nên là nó mệt thì con cũng bảo là thôi thì nhà bà cứ ở nhà, thì tôi đi làm thì sau này thì được làm tôi làm được thế nào thì thế, chứ không có phải là cứ bà cứ phải làm. Thế nhưng nhà con là cũng cứ đi làm thì sau này Chúa ban cũng Chúa thật soi sáng cho nhà con, như là cũng là được biết được đi xe. Thế mà cùng trong một cái mấy hôm đi được cái thì là và các cháu nó cũng rất là vật cười, là có cái cô hôm nay là được Chúa ban để cô đi xe được. Thế thì nhà con đi xe được thì vừa qua đây là nhà con đi được xe được thì là cũng được đến chỗ nhà thờ lúc 3 giờ cầu nguyện, là thường thường nhà con vẫn đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Thế con cũng xin đi kết thế.
Rồi ông ấy, bà ấy bảo là bà ấy chẳng gọi là anh bao giờ, có gọi ông là anh bao giờ không?
Thưa cha là không ạ.
Ông gọi là gì? Ông gọi bà.
Thưa cha là con gọi bằng bà đấy nhà con.
Bà nhà con. Thế hôm nay hai ông bà lên đây rồi lòng thương xót Chúa, hai ông bà dắt tay nhau nha, dắt tay nhau đi, dắt tay nhau. Đời để tặng cho hai ông bà cái máy 365 bài giảng nha, để hai ông bà nghe nha. Rồi tặng cho ông một cái máy nữa để ông về ông đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác, đây bà cầm.
Con không biết chữ cha, thì thôi con để nhà con về cho nhà con xem, con không biết một chữ nào cha, cho nên là
rồi bây giờ vậy thì ông trả lại cho bà cái máy.
Em ơi, anh giải em cái máy đấy nhỉ.
Thưa cha,
nói cảm ơn anh.
Thôi thế em cảm ơn anh.
Dắt tay đi xuống. Dắt ông này, dắt bà xuống. Cái ông nội này dắt bà xuống rồi cho hai người ngồi chung cái ghế này. Đây, hai người ngồi chung một cái ghế đầu này. Đây ngồi đó. Ngồi xuống, ngồi xuống.
Thôi cha con nói
một xuống. Ông ngồi đó mấy bà, mau. Ngon rồi, giờ anh em ngon rồi. Rồi,
thưa cha và thưa cộng đoàn, con cũng được một cái ơn này, con thấy lạ lùng, chỉ có Chúa mới làm được thôi. Thì gia đình nhà con có đứa, con dâu nó sinh một đứa cháu, tức là ruột nó ngoài da. Ruột ngoài da cha.
Ruột nó ngoài da.
Con thấy lạ lùng chứ con chỉ có tin là việc có Chúa mới làm được, chứ gia đình con nghĩ là dâng cho Chúa. Thì con nói với cha với cộng đoàn là cháu cái đứa con dâu con nó có chữa, có chữa thì siêu âm nó biết là ruột ngoài da. Thế thì coi như thế là nó buồn lắm đó, các thứ thì gia đình chị em nói chung là cứ động viên là con ơi cứ giữ nguyên này, chị em cứ động viên như thế. Thưa cha, là đến ngày sinh thì đi đến ngày sinh thì ở chúng con ở xuống Hà Nội là 70 cây, thế mà nó đau bụng cái là đưa tận Hà Nội ngay, chẳng xuống Bắc Giang trong chuyển Hà Nội ngay. Thế khi xuống Bắc Giang là qua một đêm thì cháu nó sinh lẫn sinh được, nhưng xong cái là mẹ về nhà ngay 25 ngày, không biết con cái ở đâu nữa, bỏ con ở đấy chẳng. Thì bác sĩ bệnh viện ấy nói là và nếu cháu này là phải cho ruột vào, mất 3 ngày mới hết ruột vào toàn bộ ra đây chảy hết. Thì năm nay là cháu được 4 tuổi, mà trong 2 tháng là cháu phải mổ 2 lần. Bây giờ chú ban cho nhà con cháu lạ lùng mà đứa cháu gái như là xinh xắn giỏi đẹp lắm. Chú con bảo chỗ cháu con đi, nhưng mà vợ chồng nó bảo là thôi con để nó ra riêng, có thể là xuống làm chứng cho cha. Thì con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Bìa ruột nó ở đâu rồi?
Dạ.
Bìa ruột nó ở đâu rồi?
Ruột vào trong hết rồi. Rồi.
Rồi. Rồi xin chúc cho bạn chồng nhé. Rồi rồi đây gửi tặng cho cháu nó. Rồi gửi tặng cho cháu nó cái gì?
Con nói một câu nữa là hôm nay là có cả là con đánh về đây là có 12 ông bà già bệnh tật, bà nằm xe lăn đây và bà ấy cũng đều được từ hôm qua nay là được đỡ hơn nhiều chẳng. Bà này rất run nhưng mà cũng đỡ này. Thì ông vẫn đang muốn làm chứng rồi. Rồi và con cảm ơn cha.
Rồi xin mời ông. Đây ông này.
Cuối là con xin kính chúc cha
rồi.
Là sang đầu năm mới con kính cha là tràn đầy hồng ơn Thiên Chúa ban cho cha đầy khôn đức khôn ngoan để dẫn dắt cộng đoàn dân Chúa chúng ta về lòng Chúa thương xót, được luôn luôn đầy sức mạnh. Xin cho cộng đoàn chúng ta mạnh khỏe để sang năm chúng ta lại tiếp tục về nơi giáo điểm tin mừng này. Xin
chúc. Rồi, cảm ơn ông. Đây mời ông.
Con kính trọng cha, chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Thưa cha, con Chúa ban cho con gia đình con được rất nhiều ơn, nhưng con chỉ cải mấy ơn là con mới thôi cha. Thưa cha, là con có một thằng cháu nội với nhà con thì nó đi lao động bên Nhật, hợp đồng là 3 năm, nhưng mà cháu mới được chưa được 1 năm thì cháu lại bị bệnh cha. Thế thì nó điện về thì những cái lúc mà nó bảo nó đổ sốt lên thì mặc mấy bộ quần áo mồ hôi ra ướt hết sạch cha. Thế thì chúng con ở nhà cứ thương cháu quá. Thế mà mọi người xa gần cứ điện đến hỏi con thương cháu còn quá, con không nói gì được. Thế thì đến khi các bác sĩ ở bên Nhật người ta mới xét nghiệm kỹ càng lắm, xong người ta cho về nước chữa cha. Nhưng mà về đến Hà Nội cái thì là gia đình con cho vào trong viện để xét nghiệm, thì xong người ta lại cho về một thời gian nghỉ được khoảng 1 tuần. Thế xong lại xuống bệnh.
Thế bệnh gì?
Thưa cha, là nó cái lắm hoàn ở trong bụng này lắm cha. Thế xong
rồi cuối cùng sao? Cuối cùng sao?
Cuối cùng bây giờ cháu con lại đi làm công ty, giờ vào công ty làm những cái ông đầu đầu ấy người ta lại cho làm những cái ông đầu cả cha. Ừ.
Chúa chữa lành nó như thế nào?
Thưa cha, là Chúa chữa lành cho cháu thì như là có một thời gian uống thuốc mới một thời gian xong cái thì lúc bác sĩ người ta bảo là độ một thời gian ngắn nữa thì trị cho gọi là cái gì mà nó chọc tóc ra ấy. Nhưng mà nó trị có một hai lần thì thưa cha là chẳng mất cái đụng cái tóc nào mà giờ vẫn đen thì tóc hết cả.
Rồi ơn mới nhất.
Con tin mới nhất là con cái bà nhà con kia thì chú ban cho con bà ấy thì cái nhân bạc của con được thì bà ấy lắm bệnh lắm cha. Thế là con cảm ơn mới nhất là bà ấy thì thoát vị đĩa đệm này. Thế rồi thì thoái hóa đốt sống cha. Thế đau quá như thế là có thời gian nằm mới độ 3 tháng. Thế còn ngoài Bắc thì nó rét lắm. Tôi đến là con cháu con nó cứ đến đầy nhà nó sưởi ở nhà ấy thì con bảo thế các con làm nào nhắn tin cho cha. Thế xong con bảo cháu nó nhắn tin cho cha thì cha bảo cứ cha sẽ cầu nguyện cho, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Thế thì một thời gian ngắn nữa thì nhà con cứ nhúc nhích chỗ dần được. Thế là mấy hôm nữa thì là nhà con cũng cứ đi nhúc nhích được. Bây giờ nhà con đi lại trong nhà sân được hết rồi thì con lại tham gia con làm một cái ruộng cà chua có 8 thước thôi. Nhưng mà nhà con cũng cứ bò xuống lại hái cả quả cho con gánh về. Thế là một cơ nữa.
Bà là bà nào? Bà là ai?
Là bà nhà vợ như con.
À, bà. Rồi con ơn cuối cùng.
Vâng. Thì con được ơn lạ lùng lắm cha. Con đau cái đầu gối bên trái này. Như thế là khoảng độ gần nửa tháng con đau quá. Xong con cứ đi lòng Chúa thương xót 3 giờ. Thế một hôm con nằm trưa con ngủ đến 12 rưỡi thì con thấy co ra con bảo là đau lắm. Thế con mới thắp điện lên con quỳ trước bàn thờ Chúa. Con đọc 50 chồng chục lòng thương xót. Xong con đọc kinh Lái Tim, đọc kinh Đức Bà, con đọc hết cả. Xong từ bấy giờ đi con thấy đỡ nhiều cha. Mà trong 2-3 hôm thì con khỏi tít. Con có đi gì nữa
khỏi tít được. Ông tên là gì? Ông bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con tên là Đa Minh Thiện, ở giáo xứ Tiên Lục. Họ Tiên Lục, giáo xứ Tiên Lục dạ.
Ở đâu? Giáo phận?
Địa phận là huyện Bắc Ninh.
À, ông bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 78 tuổi.
Wow, hallelujah! Ông 78 tuổi mà ông khỏi cái tít mà phát luôn. Chúa chữa lành, chúng ta thấy đây là gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Để cho mấy cuốn sách Con Đường Tin Thác để gửi tặng cho ông. Cuốn sách Con Đường Tin Thác luôn. Để hai ông bà, ông đọc cho bà nghe. Đây, gửi tặng cho ông cái cuốn sách Con Đường Tin Thác nha. Rồi, Chúa chữa lành cho ông. Và thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua những giây phút bên Chúa, bên nhau. Và chúng ta đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Còn mời một ông nữa lên để vắn tắt chia sẻ cho mọi người. Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần tràn đầy trên người nói cũng như người nghe. Để mình tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chỉ vì đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Mà nếu ta không đón nhận thì chúng ta chống lại Chúa Thánh Thần. Và đó là cái tội không tha được. Mời anh chị em lắng nghe tiếp.
Con kính chào cha.
Tên gì?
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Tên con là Du Xe Vũ Văn Đoán, thuộc giáo xứ Đền Thánh Du Xe Sa Châu, giáo phận Bùi Chu. Vâng, con được rất là nhiều ơn của Chúa ban cho gia đình con cũng như con. Nhưng con chỉ nói một ít gần đây nhất là con có rất nhiều bệnh. Thứ nhất là con bệnh trĩ đã 20 năm nay. Thứ hai nữa là bệnh sa dạ tràng. Thứ ba nữa là bệnh đau vai và men gan cao. Và con đi chữa rất nhiều nhưng mà thuốc nhưng mà không khỏi. Thì con đã mơ ước được vào đây với Chúa. Và con đang mua được một cái đài, con nghe được 2 tháng nay. thì con cảm thấy là trong người con đã khỏi rất nhiều thứ bệnh, là hôm nay con đưa lên đây để con làm chứng cho Chúa là con đã được Chúa chữa cho con lành mọi các bệnh, và con cảm tạ Chúa và cảm tạ cha cũng như cộng đoàn đã cầu nguyện cho con cũng như gia đình con được mọi sự lành bằng an. Con xin cảm ơn Chúa, cảm tạ Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Vỗ tay ba cái. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách con đường tín thác. Xin Chúa chúc lành cho người anh em ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Rồi, mời cô lên đây.
Thưa cha, con là Maria Phạm. Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Lan. Năm nay con 47 tuổi. Con ở tại giáo xứ Kim Thượng, Gia Kiệm, Đồng Nai.
Rồi, con được ơn gì con nói cho mọi người nghe. Ơn mới nhất. Rồi, bình tĩnh đừng có run. Ơn Chúa Thần đang xuống trên con. Nói.
Thưa cha, con được ơn mới nhất là năm 2016, chị gái của con đã cho con một cái máy của cha Long, và con bận bịu con chẳng có thời gian con nghe, đến khi chị hối thúc con nghe, tại vì chị thấy con được rất là nhiều ơn Chúa, ơn Đức Mẹ, hầu như con chạy đến mẹ con xin mẹ điều gì mẹ cũng nâng đỡ con. Cho nên chị với trò con nghe và chị hối thúc con nghe. Đến khi chị nói con rằng, mày bận quá thì khi mày nấu cơm, mày làm đồ ăn, hoặc mày giặt quần áo thì mày treo lên rồi mày mở ra rồi mày nghe.
Treo cái gì?
Treo cái máy, thưa cha. Đến khi con nghe thì bắt đầu con ra con nói với chị rằng, chị ơi, con được, em được nhiều ơn Chúa quá, chắc em phải đi lên đường thôi, em phải đi lên tòa Chúa để làm chứng cho Đức Mẹ, làm chứng cho...
Rồi cuối cùng sao?
Làm chứng cho...
Thôi được rồi, cuối cùng sao?
Và đến khi con lên tới đây, con đã được cha ôm đầu đập vào vai con hai phát. Thì bỗng nhiên con được ngay ơn Chúa. Lúc đó là con, tuy con không làm chứng được ngay, nhưng mà lòng con rất là thanh thản và bình an, tâm hồn con được bình an sâu thẳm. Thưa cha, đó là ơn mới nhất. Thưa cha, hôm nay xin cha cho phép con được làm chứng về chuối mân côi của mẹ.
Rồi, hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. À, có chưa?
Dạ, thưa cha, con có rồi. Xin cha cho con để con về con tặng cho mẹ chồng của con ạ.
Mẹ chồng con, rồi đây là cuốn sách con đường tín thác nha. Đây gửi tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Thưa anh chị em, cái điểm quan trọng nhất là được hưởng sự bình an sâu thẳm. Nếu mà anh chị em được ơn chữa lành bệnh thân xác mà tâm hồn mình vẫn không bình an, nó chả đi đến đâu cả. Cái điều quan trọng hơn cả là bình an, mà đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Anh chị em đến đây muốn gì thì muốn, muốn xảy ra chuyện gì thì xảy, Chúa ban ơn như thế nào tùy Chúa. Và cuộc đời mình có như thế nào thì cái điều quan trọng là bình an sâu thẳm. Và trong bình an sâu thẳm đó là tĩnh tâm Tết đấy thưa anh chị em. Chúng ta tĩnh tâm Tết mục đích là để có được bình an. Tĩnh tâm Tết là để có được
bình an.
Tỏ lên, tĩnh tâm Tết là để có được
bình an.
Tỏ mạnh nữa lên, tĩnh tâm Tết là để có được
bình an.
Và bình an đấy là về phía Thiên Chúa. Mà muốn bình an thì phải có sự hiệp nhất trong một gia đình, trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn, trong một ca đoàn. Nếu mà không có sự hiệp nhất thì không có sự bình an. Nếu mà vẫn còn có sự tranh hơn tranh thua, nếu mà vẫn còn có sự gièm pha, rồi nói xấu nhau, rồi khích bác nhau, rồi
rồi là kèm cựa nhau, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Một cộng đoàn, một giáo xứ, một gia đình, một ca đoàn, một tập thể mà vẫn còn kèm cựa, tranh giành hơn thua, rồi gièm pha, rồi nói xấu, rồi cứ sợ mất ảnh hưởng, cứ sợ người ta làm hết việc của mình, cứ sợ người kia nổi hơn mình, cứ sợ người ta giành hết phần của mình, thì không bao giờ có được bình an. Mà đó là công việc của Satan hay Thiên Chúa? Ta lên, đó là việc của Satan hay Thiên Chúa? Satan tay trái hay tay phải nhớ không? Đó là công việc của Satan hay Thiên Chúa? Vẫn tranh giành cãi cọ, mất hiệp nhất thì mất bình an. Đó là công việc của Satan hay Thiên Chúa? Vẫn làm việc phục vụ cho Chúa mà chỉ đi tìm vinh danh mình, chỉ muốn nổi hơn người khác, chỉ sợ người khác nổi hơn mình, chỉ sợ người khác tranh giành mất cái phần của mình, chỉ sợ người khác làm mất ảnh hưởng của mình, chỉ sợ người mình lép vế người khác. Đó là công việc của Thiên Chúa hay Satan? Mày lên, Satan hay Thiên Chúa? Đó là chia rẽ hay đoàn kết? Đó là hiệp nhất hay là chia rẽ? Chia rẽ là công việc của đấy. Cái bình an sâu thẳm phải là có sự hiệp nhất giữa tư tưởng, lời nói, hành động của mình, hiệp nhất với Thiên Chúa, hiệp nhất với người khác. Đó là công việc của Jesus Satan phải bảo. Đó là công việc của mãi lên, đó là công việc của, đó là công việc của. Và bây giờ hãy lắng lòng lại, lắng lòng lại để coi, tôi tự hỏi lòng tôi đang ở nước Satan hay nước Thiên Chúa? Tôi đang ở nước Satan hay nước Thiên Chúa? Tôi đang thuộc về Satan hay thuộc về Thiên Chúa? Nếu tôi thuộc về Thiên Chúa mà tôi vẫn còn kèn cựa, vẫn còn tranh giành ảnh hưởng, vẫn còn sợ mất ảnh hưởng, vẫn còn đi sầm xì, vẫn còn đi nói xấu, vẫn còn đi thọc gậy bánh xe, làm cho gia đình bị rạn nứt, làm cho cộng đoàn bị xào xáo, làm cho tập thể, ca đoàn hay là hội đoàn cứ bị xào xáo, tranh hơn tranh thua, kèn cựa với nhau. Tôi đang thuộc về Satan. Dầu tôi đang ở trong nhà thờ, nhà Chúa, mà lòng tôi đã thuộc về Satan mất rồi. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.